24. Biết huyễn là đã ly huyễn, ly huyễn là Phật rồi.
Này Bồ Hiền, tất cả chúng sanh và các thứ huyễn hóa đều sanh trong Như Lai viên giác diệu tâm. Các thứ huyễn hóa đều cùng với Như Lai viên giác diệu tâm, nghĩa là không có đời nhau được, như nãy tôi nói đó. Nó sanh trong Như Lai viên giác diệu tâm, Như Lai viên giác diệu tâm bao trùm lấy nó, nó ở trong Như Lai viên giác diệu tâm. Nếu như qua đấm sanh trong hư không, dù qua đấm có sanh có diệt, hư không vẫn y nhiên. Các quyển tùy sanh tùy diệt mà Như Lai viên giác diệu tâm bất động. Thành ra trong con người của chúng ta có Như Lai viên giác diệu tâm, mà đồng thời cũng có cái thân tâm này, nó cũng là như quyển nữa. Phần thân này cũng quyển, tâm này cũng quyển, mà đồng thời có Như Lai viên giác diệu tâm nữa. Chứ không phải Như Lai viên giác diệu tâm là cái ở đâu, không phải. Tất nhiên là Như Lai viên giác diệu tâm là diệu tánh, là nó bao trùm vũ trụ rồi, mà chính trong thân tâm như quyển này nó cũng có ở trong ta. Chính nó có, cho nên các vị học Lăng Nghiêm rồi các vị mới biết đấy, mới biết rằng là chính chúng ta thường ngày bị mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nhưng mà những cái đó nó ở trong chúng ta hàng ngày, mà cái đó có phải là cái của ta, hoàn toàn của ta không? Không. Ngoài cái đó ra, ta còn có một cái chân tâm thường trú, là cái chân tâm của ta không có cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quay. Rồi đó các vị học rồi, các vị nhớ rồi, các vị có thiền rồi chứ. Cho nên có những lúc mà chúng ta vận dụng cái tâm thanh tịnh, bỏ đi tất cả những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu, chúng ta vẫn sống kia mà. Thế thì lúc đó sống với cái gì? Sống với cái tâm màu nhiệm thanh tịnh, ở đây gọi là Như Lai viên viên giác diệu tâm, ở trên Lăng Nghiêm gọi là cái chân tâm thường trú kia mà. Cho nên diệt những cái quyển tâm quyển thân dầu diệt, mà cái Như Lai viên giác diệu tâm vẫn còn nguyên đó. Tư duy cái chỗ này, lý như qua đến mà Như Lai viên giác diệu tâm, các thứ quyển hóa đều sanh trong Như Lai viên giác diệu tâm. Lý như qua đến sanh trong hư không, dù qua đến có sanh có diệt, mà hư không vẫn y nhiên bất động. Các quyển tùy sanh tùy diệt mà Như Lai viên giác diệu tâm bất. Đối với quyển pháp mà đề cập giác tâm, nhưng nếu chấp có giác tâm thì vẫn chưa ly quyển. Chỗ này là cái chỗ giáo lý thật là sâu đó. Tại vì chúng ta quyển vọng nhiều quá, mà muốn từ bỏ cái quyển vọng đó, phải nêu ra một cái để cho người ta nương cá, để người ta là bám víu vào đó, thì buộc lòng phải nói giác tâm. Bỏ nguyện vọng để còn lại giác tâm. Thế kỳ thật, bỏ nguyện vọng rồi đương nhiên là còn lại giác tâm đấy. Nhưng mà nếu mà mình còn chấp, mình còn mong cầu, mình còn là ham hố với cái giác tâm, thì lại cái giác tâm nó trở thành một cái thứ nguyện vọng khác. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ hết sức là sâu xa của đạo Phật, rất đơn giản mà sâu xa. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói rằng là ngôn vọng là hiểm chi chân, mà vọng chân đồng nhĩ vọng. Chỉ cái này vọng, cái kia vọng, cái nọ vọng, nói chỉ nó vọng, phân tích nó vọng để mà nhằm giới thiệu cái chân. Thì bỏ cái vọng thì để mà lấy cái chân. Nhưng mà khi mà đã biết vọng, bỏ vọng rồi thì đừng mong lấy cái chân. Thế bỏ vọng, biết vọng, bỏ vọng rồi thì thất vọng là chân, chứ đừng mong cầu để được một cái chân nào. Nếu mà cố ý gạn vọng, bỏ vọng rồi mong cầu được một cái chân thì vọng chân đồng nhị vọng. Cả cái vọng đã là vọng rồi, mà cái chân mà gọi là chân đấy, nó biến thành là cái vọng. Chỗ đó là cái chỗ hết sức để ý về trên cái phương diện tu tập đó. mà tu tập đúng mà thì là các vị không có, không có mong cầu, không có tìm tòi ở đâu hết rồi. Nhớ cái bài thơ là thiếu tiểu ly gia lão đại hồi mà hưởng âm vô vị mắng mau thôi. Nhi đồng mà tại vì nó nhi đồng nó trẻ con mà cho nên nó tương kiến bất tương thích, nó tiêu dân khách còn mà chứ rồi. Nó không biết cho nó hỏi ai ông già này đâu lại. Chứ kỳ thật đâu phải ông già này ở đâu lại đâu. Ông già này là cái ổng là người tại đó. Rồi ông thời gian ông đi rồi ông trở về. Thì ông trong lúc hồi nhỏ là ông là thằng, lúc sau đó được gọi là anh, lúc lớn lên chút được gọi là chú, bây giờ lớn lên nữa là cầu đầu tóc bạc phơ được gọi là ông vậy thôi, chứ ông ai vô đó. Nhưng mà nhớ rằng là có đầy đủ có tư cách thì ta mới gọi là anh, là chú, là cậu, cuối cùng là ông nha. Còn nếu mà không có tư cách cũng có gì hết mà bể lậu bể rạc trong xã hội thì là cái thằng đó là cứ là thằng vĩnh viễn thôi. Một tí một tẹo một dốc một ấp gì đó là cứ kêu bằng thần vĩnh viễn thôi, chẳng bao giờ được ai kêu bằng bấm ông bấm cậu gì cả. Cho nên Bồ Tát và chúng sanh đài sau phải viễn ly tất cả cảnh giới quyển hóa, tiếp đến viễn ly khái niệm viễn ly, à ly phải học cách ly. Nhưng mà học cách ly xong rồi phải ly cả cái khái niệm viễn ly. Cho nên đó, trong lúc tu hành đó mà, ta tập nhìn vạn pháp, ta gọi là quyển cảnh. Vạn pháp bên ngoài, núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, kể thượng cầm hạ thú, kể cả loài người. Ta nhìn chung, ta vận dụng cái quán trí, thì nhìn chung vậy, cái tổng thể đó, ta gọi đó là quyển cảnh. Nhưng mà muốn nhận thức được là vạn vật là quyển cảnh thì phải dùng cái gì? Phải dùng cái quyển tâm để mà ly cái quyển cảnh kia. Dùng cái quyển tâm để mà tư duy, để mà nghĩ ngợi, để mà phân tích, để mà nhận thức rằng cảnh kia là quyển. Thế thì dùng quyển tâm để mà ly, để mà tư duy, mà nhận thức, để mà ly quyển cảnh. Thế là dùng quyển tâm ly quyển cảnh. Thế là dùng quyển tâm ly quyển cảnh được rồi. Thì bây giờ ta còn chấp giữ về cái tâm, về cái quyển tâm. Thế thì là cái quyển tâm này dù là tâm nhưng mà vẫn là quyển mà. Cho nên cái tâm của ta mà mừng giận thương sợ yêu ghét phân biệt phải quấy hàng ngày đó, tâm đó là thuộc về tâm mà vẫn cứ là quyển đấy chứ. Cho nên giờ quyển tâm đó, mượn nó để ly được cái quyển cảnh rồi, bây giờ cần phải ly cái quyển tâm. Thế thì là mượn cái quyển trí, mượn cái quyển trí tức là cái trí mà cao hơn, cái trí mà thanh tịnh hơn, vi tế hơn, để mà khử cái quyển tâm, để mà ly cái quyển tâm mà mình đã dùng nó để ly cái quyển cảnh đấy. À, cái gì dùng quyển trí để ly quyển tâm. Nhưng mà nếu mà dùng quyển trí để ly quyển tâm ấy, thì là ly được quyển tâm rồi thì nó còn lại một cái quyển trí. Mà nếu chấp mình có cái trí để mà ly cái quyển tâm kia thì vẫn còn một cái. Còn có cái quyển trí mà thấy rằng cái quyển trí này để mình ly được cái quyển tâm kia mà. Thế thì là mình có cái sở đắc. Dùng cái quyển trí để mà ly được quyển tâm. Vậy là cái xa lìa quyển tâm là cái sở đắc. Mà cái quyển trí mà mình vận dụng để ly được cái quyển tâm là trí. Thế thì là có trí năng ly và cái cảnh sở đắc mà mình đã được ly. Thế là vẫn còn năng còn sở mà. Cho nên kinh Bát Nhã Tâm Kinh được gọi là vô trí diệt vô đắc. Tới cái giai đoạn mà nghĩa là cái trí mà năng ly, dùng cái quyển trí năng ly để ly cái quyển tâm đó cũng bỏ đi. Đừng thấy rằng mình ly được cái quyển tâm mà cho rằng có được cái kết quả. Đừng. Nó là một cái phương tiện, dùng quyển trí để ly quyển tâm. Cho nên bỏ luôn cả cái quyển trí để thành tựu được cái bát nhã là vô trí diệt vô đắc. Thế thì là xóa quyển trí rồi, lấy cái quyển không mà xóa đi cái quyển. quyển lý, nghĩa là quán dạng pháp gia không có gì hết. Thế thì là dùng quyển không để mà xóa đi cái quyển lý. Thế thì vẫn dùng quyển không để mà ly, để mà xóa. Cuối cùng rồi á thì cái không á cũng bỏ luôn, ly luôn cả cái khái niệm không. Bởi vì nếu mà còn vận dụng một cái tính chất của không nào đó thì nó cũng vẫn còn là một cái, cũng như con số không, con số zero, nó cũng là một con số. Vì vậy cho nên là khi mà vận dụng cái quyển không mà để ly cái quyển trí đó mà, rồi phải bỏ luôn cả cái quyển không. Được như vậy rồi đó nha. Thì đây nè, Phật ví dụ hay lắm à. Phải ly cả khái niệm điểm ly, điểm ly và cái ý niệm ly và không ly bây giờ, điểm ly cả cái ý niệm ly và không ly bây giờ mới thật là điểm ly các quyển. Đây, nghĩa là không còn gì, không còn ý nghĩ gì nữa ta. Ly ta nói như là xa lìa tất cả cái ý niệm ly. Ví như người cần lửa lấy hai thanh gỗ cọ vào nhau, lửa phát ra, gỗ cháy, tro bay, khói diệt. Này, cái lối tu hành như vậy đó. Người ta dùng hai thanh gỗ, ta cọ lửa, lửa phát ra, gỗ cháy, tro bay, khói diệt, nghĩa là không còn gì hết, chân đó không còn gì hết. Cái lối tu hành như vậy đó. Tòa bài khóa diệt, lấy quyển tu quyển cái phương cách ví cũng như vậy. Cũng như vậy nghĩa là dùng quyển tâm để ly quyển cảnh, dùng để trí quyển trí để ly quyển tâm, dùng quyển không để ly quyển trí, và cuối cùng cái không đó cũng ly luôn. Không còn chấp một cái không nào, kể cả cái không. Đấy. Cho nên là cái cách tu hành là ví như là dùng hai thanh gỗ lấy lửa ha, có ra lửa rồi thì là lửa sinh ra rồi thì đốt cháy gỗ rồi thì là khói bay rồi tro diệt rồi không còn gì hết đâu. Lối tu hành là vậy đó, vận dụng các cái thứ quyển để mà trị, để mà hóa giải nhau, nhưng mà cuối cùng là không còn chấp một cái gì. Lấy quyển tu quyển phương cách lý cũng như vậy, các quyển dù diệt hết mà thiền giả không rơi vào đoạn diệt. Thiền giả không rơi vào đoạn diệt. Bởi vì là diệt hết qua nấm trong hư không thì là diệt hết qua nấm thì hư không vẫn còn nguyên đó, có mất đi đâu. Nải hết những cái quặng, lọc nấu lọc hết những cái quặng thì vàng nó hiển lộ ra đó, chứ nó có mất đi đâu. Này Phổ Hiền, biết quyển tức là ly quyển rồi. Cho nên là hiện giờ người Phật tử chúng ta đó mà, chúng ta nghe kinh nói rằng giảng pháp ly quyển, nhưng mà thật sự chúng ta chưa biết, chưa thật biết bằng cái biết của mình. Vì vậy cho nên là có thể nói dạng pháp như quyển được, phân tích dạng pháp như quyển được, nhưng mà chúng ta chưa ly quyển. Bởi vì cái biết đó không phải là cái thật sự cái biết của ta. Thế còn nếu mà thật sự cái biết của ta, hãy biết quyển là ly quyển. Cũng như là cái người mà biết được mình là chiếc bao thì tất nhiên là mình ly chim bao chứ gì, mình phải thức giấc khỏi cái đường chim bao đó mình mới là biết được mình là chim bao chứ. Đó là cái biết, đó là cái biết thực của cái người nằm chim bao. Cái người nằm chim bao mà biết thực rằng mình là người nãy giờ đang cái cảnh vui mừng buồn giận thương sợ trong chim bao là chim bao, là người đó đã thức rồi. Mà đã thức rồi thì mới biết được mình là nằm chim bao. Cho nên đối với chư Phật chư Bồ Tát ông biết quyển là đã ly quyển rồi, cần hỏi làm chi. Ông hỏi rằng là ông sợ rằng là chúng sanh mà khi mà biết quyển rồi thì tâm tâm này cũng quyển, còn ai mà tu hành để mà thành đạo. Ông hỏi câu đó không đúng. Ông hỏi không đúng. Sợ là sợ mấy ông không biết quyển chứ. Chứ nếu mà mấy ông mà thật sự mà biết quyển rồi á, thì là các ông đã ly quyển rồi. Cũng như cái người mà biết được mình làm chiếm bao là người đó đã tỉnh giấc chiếm bao kia mà. Ông hỏi cái đó làm chi? Trời, cái câu hỏi vô cùng hay, Đức Phật gầy rất là độc đáo. Cho nên tôi xin xác định với tất cả các Phật tử rằng là chúng ta nghe cảnh giới như quyển là nghe bằng lý thuyết thôi, nghe bằng văn tự, bằng lời dạy của Phật, bằng kinh điển, bằng ngôn ngữ, chứ chúng ta chưa có Phật chứng được cái cảnh giới như quyển là quyển Phật. Đấy, do đó cho nên là chúng ta mới là còn lưu chuyển như sinh tử đó chứ. Cũng như chúng ta có thể khéo nói tất cả các cái thứ nữ công gia chánh, các thứ bánh trái, các thứ nấu nước, biết hết, nói rằng hết. Nhưng mà cái biết đó là cái biết của các vị dạy nữ công và các vị nấu trong nhà hàng. Còn cái biết của chúng ta là biết bằng sách vở, bằng lý thuyết mà chưa có thực hành, cho nên chúng ta vẫn nói như thường, mặc dù là nói nhiều tên bánh, nói nhiều cách nấu ăn khác nhau mà chúng ta vẫn nói là gì? Cái biết của ta là chưa phải biết thật và không có làm thật. Cho nên Phật nó đã biết quyển là ly quyển, ông đừng có hỏi nữa. Biết quyển tức là ly quyển rồi, đòi hỏi phương tiện mà chi? À, trên cái phương pháp của những bậc đại căn đại trí là không cần tu phương tiện. Nếu khi mà nhận thức được là vạn pháp đều như quyển, duyên sanh như quyển là đã ly rồi. Ly rồi thì còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa để mà tu thật, mà tu để diệt cái gì và trừ cái gì mà phải hỏi cái phương tiện để tu chứ? Người nằm chim bao đã thích được cái chim bao rồi thì những cái mà trong chim bao vui mừng buồn giận thương ghét nó không còn tác dụng nữa. Thế thì là hỏi phương cách để diệt trừ cái đau khổ trong chim bao chi? Câu hỏi độc đáo, thật trả lời độc đáo. Cho nên nếu thật sự nếu mà biết quyển thì tức đã ly quyển rồi, còn đòi hỏi phương tiện mà chi? Ly quyển là Phật rồi, tìm hiểu tìm thứ tìm tiếng để làm gì? Người nào ly quyển là người đó Phật, Phật là người ly quyển, chứ không có ông gì khác hết. Cho nên là các vị nhớ rằng nha, khi mà Như Lai Thế Tôn ta thành Phật rồi đó mà, mắt tai mũi lưỡi thân ý còn nguyên đó, tứ chi ngũ quan lục hữu ngũ tạng vẫn còn nguyên đó. Chứ Như Lai thành Phật rồi đâu có mất mát căn nào đâu. Và khi Như Lai thành Phật rồi, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần vẫn còn nguyên đó. Nào có cần có diệt bỏ một cái tầng nào đâu. À, thế thì tại sao Như Lai thành Phật? Là tại vì cái ngày thành Phật là cái ngày mà trí tuệ phát sinh, nhận thức được vạn pháp như quyển. Cho nên không còn ham cái gì nữa hết á. Không còn đeo đẳng cái gì, không còn ham mố cái gì, không còn là mong cầu cái gì, không còn bảo thủ cái gì hết á. Cho nên nó sung sướng. Vẫn đi đứng nằm ngồi ở trong cái cõi đời này mà được tự tại tự do, giống như cái người lớn. Cái người lớn mà khi mà đã lớn rồi, trưởng thành rồi, giàu có rồi, địa vị đủ thứ rồi, nhưng mà một hôm nào đó mà mình cần vui chơi mà, thì mình cùng với những đứa trẻ con nó đánh bài cào, nó đánh thật sâm, nó ăn bằng cái giấy bao thuốc lá, nó ăn bằng cái nút thép, nó ăn bằng những cái hộp me. Thì các vị mà lớn rồi, đầy đủ trí tuệ rồi, vào chơi trong đó đâu, cái vấn đề mà ăn thua đâu có đau khổ. Vẫn có ăn, vẫn có thua, vẫn có chung qua chung lại, mà cái người trí không bao giờ đau khổ. Vì sao vậy? Vì biết tất cả những cái thuốc nút khác, những cái nhãn thuốc lá, những cái lá hình mà ta in ta bán ngoài chợ đó chẳng có cái giá trị làm cho no cơm ấm áo được gì. Cho nên ăn thì ăn, thua thì thua, chung qua chung lại là vẫn chung mà không hề có đau khổ. Thì cái vấn đề mà Phật và Bồ Tát không có đau khổ đối với cõi đời này, kỳ thật không cần phải diệt đi lục căn của mình, cũng không cần phải xóa bỏ cho tiêu tan tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài, mà chỉ cần biết tất cả đều là như quyển. Vì như quyển cho nên trong cái việc tới lui đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh đều không có gì tương quan tác động tới tâm hồn mình, như người lớn mà đánh bài chơi ăn nút hén ăn những cái hình ở ngoài chợ bán những cái hộp me chỗ đó, cái chỗ thành Phật là chỗ đó thôi chứ không có ai khác hết đó. Thành Phật không có cái ông gì khác hết đó. Cái ông mà tí tèo cu chỗ còn nhỏ đó, lớn lên rồi thì làm được đó là ông tổng thống thì được, ta gọi là bấm tổng thống, làm được vua ta gọi là mua tâu bệ hạ. Chứ cũng cái ông đó Đinh Bộ Lĩnh hồi xưa là cũng là một đứa chăn trâu, như trong nhiều đứa chăn trâu, tại vì phát hiện được cái tài năng, cái trí tuệ có khả năng mà tóm thâu được Giang Sơn, lập thành cái chế độ phong kiến đầu tiên cho đất nước Việt Nam, lúc bây giờ ta gọi là muôn tâu bệ hạ. Chứ cũng một thằng con nít chăn trâu, ngược lại người chăn trâu mà cứ chăn trâu hoài mà càng ngày càng bệ rạc trong cuộc sống thì là cứ thằng chăn trâu vĩnh viễn thôi. Lý Quyển là Phật rồi, tìm hiểu tiệm tiếng mà làm gì. Chỗ này thiệt là Phật dạy cái này, tiệm tiếng mà không hiểu gì chứ. Sợ ông không hiểu được vấn đề Lý Quyển thôi, chứ Lý Quyển là Phật rồi, ông còn hỏi pháp môn tiệm tiếng gì chứ. Bồ Tát và chúng sanh đời sau học tu như thế sẽ được viễn ly các quyển. Bây giờ Đức Như Lai tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ: Phổ Hiền ông nên biết tất cả các chúng sanh vô thủy quyển vô minh, như hoa đốm trong không. Đấy, cái vô minh của chúng sanh từ vô thủy bây giờ đó mà, nó là quyển, nó như hoa đốm trong không mà. Khi vô minh sanh, trong tâm trạng mọi người không có thật sanh. Vì vậy cho nên là trong khi mà các vị mà diệt vô minh đó mà, các vị dùng một niệm thanh tịnh mà trấn áp vô minh rồi là vô minh tự mất liền, cho các vị nào thấy nó diệt ra làm sao. Cho nên vô minh là vô thủy quyển vô minh, như hoa đốm trong không, tự hư không mà có. Hoa đốm dầu diệt hết mà hư không vẫn y nhiên bất động. Này, đây là ta đưa ra cái ví dụ đây. Hoa đốm dầu diệt hư không còn nguyên đó. Quyển từ giác tâm sanh, tất cả những cái quyển tâm của ta đó từ giác tâm sanh đó nha. Thành ra giác tâm và quyển tâm của chúng ta là hai cái không có cái nào hơn, không có cái nào kém. Giác tâm đây tức là Như Lai viên giác diệu tâm đấy. Những cái quyển tâm, những cái quyển thân, quyển cảnh đó, quyển từ giác tâm sanh. Cho nên là nếu mà giác tâm ta thắng, ta biết được nó là quyển thì là quyển thua. Mà nếu giác tâm ta yếu thì không biết được là cái vô minh là quyển thì vô minh thắng, giác tâm thua. Nó rõ ràng như thế. Cho nên là khi mà vô minh diệt của giác tâm còn nguyên đó. Ngược lại nếu mà giác tâm bị thua thì vô minh nó hiển lộ. Vậy thôi. Quyển từ giác tâm sanh, quyển diệt giác bất động. Nếu mà quyển tâm của ta, vọng tâm của ta, quyển tâm của ta mà diệt thì là cái giác tâm của ta là còn nguyên đó, bất động. Giống như qua đó trong hư không, khi nó diệt thì là hư không vẫn còn nguyên đó. Hàng đại thừa Bồ Tát, các chúng sanh đời sau hằng nên viễn ly quyển. Các quyển hãy vĩnh ly như cỏ gỗ lấy lửa. Ly mà phải ly cái kiểu như cọ gỗ lấy lửa vậy đó. Dùng quyển tâm ly quyển cảnh, dùng quyển trí ly quyển tâm, dùng quyển không ly quyển trí, rồi ly cả cái không, cái quyển không nữa. Cho nên như cọ gỗ lấy lửa, lửa cháy gỗ tiêu tan, cho tàn khói bốc hết. Giác thì không cần tiệm tiếng, phương tiện cũng chẳng dùng. Nếu mà được vậy rồi là phương tiện giác gì cũng chẳng dùng. Đó là cái tính văn kinh đây. Giờ ta nghe tiếp đây. Phát tâm tu học đại thừa phải tư duy tìm hiểu về viên giác tâm của vạn pháp và viên giác tâm của chính mình, vì đó là mục tiêu của hành giả cần đạt đến. Để ý nha, Dạng pháp thì nó có Như Lai viên giác diệu tánh, còn con người thì nó có Như Lai viên giác diệu diệu tâm. Hai cái này là không được quên đấy. Quyển cảnh, quyển thân, quyển tâm sanh trong Như Lai viên giác diệu tâm, ví như hoa đốm sanh trong, sanh khởi trong hư không. Dù hoa đốm có sanh có diệt, hư không vẫn y nguyên. Cũng vậy, các quyển tùy sanh tùy diệt mà Như Lai viên giác diệu tâm bất động vẫn còn nguyên đó. À, cái đạo lý này nó vậy đây. Bởi vì là các cái quyển đó là tức là thuộc về loại khách tận, khách đến rồi đi, mà chủ thì lúc nào cũng ở nguyên đó. Tầng bốc lên rồi lắng xuống, còn hư không thì vĩnh viễn trường cửu. Học kinh này phải hiểu qua kinh Lăng Nghiêm, tổng hợp lại thì cái thấy biết của ta không bao giờ lai chuyển được. Đối với thân tâm cảnh giới quyển mộng mà đề cập giác tâm, à, tại vì là có quyển mà phải đề cập tới giác vậy thôi. Dùng giác tâm để mà tỉnh thức, để mà nhận biết thân tâm cảnh giới quyển mộng. Biết quyển mộng tức là đã ly quyển mộng. Ly quyển mộng là đã tỉnh thức rồi. Thật là một con người là con người tỉnh thức viễn ly tất cả thân tâm cảnh giới quyển quá kia. Chứ không phải là ông Phật là ai khác là lạ lùng gì lắm đâu, không có. Bài thơ tôi nói nãy đó, Phật cũng có ông nào lạ đó. Giống là tức là thằng đó. Nhưng mà tại vì là cái trình độ kiến thức, cái tác phong tư cách của con người mà thành ra chú, rồi thành ra bác, rồi thành ra ông, à, vậy thôi. Chính là phàm phu đấy. Nhưng mà do sự chuyển hóa vô minh phiền não mà thành ra Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, rồi là cuối cùng là thành Vô Tận Bồ Đề là Phật, chứ không ai đâu khác hết. Học cái này cho nên là khi mà xác định cái quả vị thành Phật là không cần phải đợi chừng nào hay là phải đi đâu. Một con người tỉnh thức để ly tất cả thân tâm cảnh giới quyển quá, nên biết rằng thành Phật không phải là người ở tại, thành Phật phải là người ở tại thế gian, rồi bỏ thế gian để hy vọng thành Phật trong cảnh giới xa xăm hư vô huyền bí, thì đó là ý tưởng của người mong tìm sừng thỏ lông rùa. Sừng thỏ làm gì có mà tìm, lông rùa vĩnh viễn cũng không có đâu mà tìm. Ở chương 1 Phật dạy Bồ Tát Văn Thù hãy quan tâm đặc biệt ở chữ tri, nghĩa là phải biết vô minh không thật thể, nó như hoa đốm trong không, không để không chiều theo nó mà phải nhận lấy sự sanh tử luân hồi, dầu sự luân hồi như quyển. Học kinh điển đại thừa rồi là kể cả sự luân hồi mà ta cũng là luân hồi như quyển nữa thôi, chứ chẳng có đáng sợ gì lắm đâu. Ở chương này Như Lai vẫn chưa khai thị pháp tiệm tu nhằm mục đích động viên khuyến khích các Bồ Tát và chúng sanh hậu thế nỗ lực trên con đường đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Đây, chương này là nó quan trọng ở chữ ly. Mình ly được rồi là nó trở thành đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng. Chẳng có tu pháp môn gì nhiều lắc đối lỗi thôi cả. Như Lai dạy tri quyển tức ly bất giác phương tiện, ly quyển tức giác diệt vô tiệm thứ. Nghĩa là người biết quyển là đã ly quyển, người ly quyển là người thành Phật rồi, còn hỏi thêm chi những phép tu hành tiệm giáo nữa để làm gì. Nhưng mà vấn đề là tôi nói nãy đó, cái biết quyển của chúng ta là cái biết dựa trên ngôn từ diễn giải của văn tự của kinh điển, chứ chưa phải cái biết thật của ta. Cho nên ta chưa ly được quyển, ta chưa thành Phật là ở chỗ đó. Giáo lý đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng Đức Phật dạy bao quát và đầy đủ ở hai cái chương đầu của bộ kinh Như Lai Viên Giác này. Ở chương 1 quan trọng ở chữ tri, chương 2 này then chốt ở chữ ly. Tri và ly là phương pháp tu hành thẳng tắc của những bậc lợi căn tối thượng.